Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thanh Vy xin kính chào quý thính giả. Mở đầu là phần lược thuật các tin chính. Victoria đã ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, nhưng chính phủ cho biết tiểu bang này đang sẵn sàng kết thúc lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Tổ chức Y tế Thế giới phê chuẩn việc sử dụng vaccine AstraZeneca trong trường hợp khẩn cấp. Và Việt Nam ghi nhận 3 ca nhiễm COVID mới, toàn bộ tỉnh Hải Dương bị phong tỏa. Sau đây là bản tin chi tiết. Trước hết là các tin liên quan đến tình hình COVID-19 tại Úc. Tại tiểu bang Victoria, tiểu bang này đã ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm COVID-19 mới. Trong số này, 2 bệnh nhân bị lây nhiễm tại địa phương có liên quan đến khách sạn Holiday Inn. 2 người còn lại là du khách trở về Úc và đang trong diện cách ly tại khách sạn. Hôm nay là ngày thứ tư trong đợt phong tỏa mới nhất 5 ngày đối với Victoria. Chính phủ tiểu bang thông báo biện pháp này có thể kết thúc vào ngày mai thứ tư 7 tháng 2. Thủ hiến Daniel Andrews nói, chiến lược này đang phát huy hiệu quả. Chúng tôi đã sẵn sàng để có thể thực hiện các thay đổi vào tối mai. Dù vậy, tôi không thể cam kết điều đó một cách chắc chắn, bởi vì 24 giờ tới sẽ rất quan trọng. Thủ hiến Andrews cũng thông báo chính phủ đang xem xét các mô hình kiểm dịch mới bên ngoài khu trung tâm thương mại Melbourne. Trong một diễn biến liên quan, tất cả các du khách trở về Úc và đang bị cách ly tại khách sạn kiểm dịch Flinders Lane Holiday Inn đã được di tản đến khách sạn Pullman Albert Park vào hôm nay vì hệ thống nước tại Holiday Inn bị hỏng. Khách sạn Flinders Lane Holiday Inn đang bị xem là điểm nóng COVID-19 và tất cả du khách trong khách sạn này đều bị nhiễm virus. Phó Cố vấn Y tế Liên bang ông Michael Kitt cho biết việc chuyển dời này được tiến hành một cách cẩn thận và phù hợp. Tại Tây Úc, Thủ hiến tiểu bang ông Mark McGowan cho biết tiểu bang này sẽ duy trì biện pháp đóng cửa biên giới nghiêm ngặt với Victoria cho đến ít nhất là nửa đêm mai thứ Tư 17 tháng 2. Tuy nhiên, Thủ hiến Tây Úc Mark Gowan đã hủy bỏ quy định buộc các du khách New South Wales phải bị kiểm dịch khi đến Tây Úc sau khi New South Wales đã qua được 30 ngày liên tiếp không có ca nhiễm virus nào tại địa phương. Điều này có nghĩa là người dân từ New South Wales giờ đây có thể tự do đi đến tất cả các tiểu bang khác trên toàn nước Úc. Tại lãnh thổ Bắc Úc thì 38 người ở lãnh thổ này phải đối diện với những khoản tiền phạt lên đến hơn 5.000 đô la vì họ có thể vi phạm các quy định về việc tự cách ly sau khi Bắc Úc tuyên bố đặt khu vực Greater Melbourne vào danh sách điểm nóng về coronavirus. Giới chức Bắc Úc đã tiến hành 270 cuộc kiểm tra xem người dân có tuân thủ những quy định này hay không từ hôm thứ Sáu vừa qua. Quyền chỉ huy trưởng chương trình này, ông Scott Pollock, nói rằng cuối tuần vừa rồi, giới chức chính phủ Bắc Úc đã không thể liên lạc ngay được với 38 người được cho là đang tự cô lập này. Còn tại Queensland thì 35 vùng ngoại ô ở Logan đang trong tình trạng báo động cao sau khi giới chức trách phát hiện có dấu hiệu của COVID-19 trong hệ thống nước thải. Các kết quả xét nghiệm dương tính đã được phát hiện tại khu xử lý nước thải Logan Home. Cố vấn Y tế Queensland Janet Young đã kêu gọi bất kỳ ai trong những khu vực có tên sau đây mà có những triệu chứng như cảm sốt, dù rất nhẹ, đều nên đi xét nghiệm ngay lập tức. Trong số các khu ngoại ô vừa kể, có những vùng Berrinba, Bethania, Boronia Heights, Browns Plains, Carbrook, Cornubia, Crestmead, Daisy Hill, Adams Landing, Heritage Park, Hillcrest, Kingston, Kurabi, Logan Central, Logan Reserve, Logan Village, Logan Home, Marsden, Meadowbrook, Park Ridge, Bristdale, Richards Park, Sheller Park và Springwood. Trong khi đó, các chuyên gia y tế vừa lên tiếng kêu gọi thiết lập một dịch vụ độc lập để giám sát các hoạt động của tất cả các khách sạn kiểm dịch trên toàn nước Úc. Ý tưởng này được sự ủng hộ của hai chuyên gia hàng đầu về sức khỏe cộng đồng là giáo sư Tony Blakely và giáo sư Peter Collinan. Ông Blakely còn đề nghị bổ nhiệm một kiểm toán viên kiểm dịch để đánh giá và công nhận các địa điểm kiểm dịch. Ông nói, Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe Úc xác nhận rằng họ đang xem xét việc đề ra thêm những hướng dẫn để củng cố các chương trình kiểm dịch của các tiểu bang và lãnh thổ. về vấn đề chủng ngừa coronavirus, người dân Úc đã được khuyến khích nên tin tưởng vào các chuyên gia y tế trong việc phê duyệt vaccine coronavirus. Việc khai triển vaccine COVID-19 của Úc sẽ bắt đầu vào tuần tới sau khi những liều vaccine Pfizer đầu tiên đã đến Sydney vào hôm qua thứ Hai 15 tháng 2. Hơn 142.000 liều thuốc đã được đưa đến một địa điểm an toàn và các lô hàng này sẽ được thẩm định về chất lượng trong những ngày tới. Phó Cố vấn Y tế Liên bang ông Michael Kitt cho biết vẫn còn nhiều câu hỏi mà ông và các viên chức y tế khác đang cố gắng trả lời. Ông nói, chúng tôi vẫn còn nhiều điều cần tìm hiểu từ những loại vaccine này. Những gì chúng tôi biết từ vaccine là chúng có khả năng ngăn ngừa bệnh trở nặng hoặc ngăn ngừa việc khiến bệnh nhân thiệt mạng. Nhưng điều chúng tôi không biết là liệu những người đã được chủng ngừa vẫn có thể bị nhiễm COVID-19 mà không có triệu chứng, có truyền virus cho người khác hay không. Chúng tôi cũng không biết khả năng miễn dịch kéo dài bao lâu với các loại vaccine này. Vì vậy, vẫn còn những điều chúng tôi đang tìm hiểu. Cũng liên quan đến Úc, thì cựu nhân viên của Tổng trưởng Quốc phòng thuộc Đảng Tự do là cô Brittany Higgins sẽ tiếp tục theo đuổi cuộc điều tra của cảnh sát sau khi cáo buộc là cô đã bị một đồng nghiệp cưỡng hiếp ngay tại trụ sở Quốc hội Úc hồi tháng 3 năm 2019. Cô Higgins cho hay cô đã chọn cách không tiếp tục thủ tục khiếu nại với cảnh sát vào thời điểm đó vì lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô. Tối qua thứ Hai 15 tháng 2, cô Higgins, 24 tuổi, đã xuất hiện trong chương trình The Project của đài số 10. Qua cuộc phỏng vấn với Lisa Wilkinson, cô cho biết cô tỉnh dậy ngay giữa lúc bị cưỡng hiếp và cô đã bảo thủ phạm dừng lại nhưng không được. Hãng thông tấn AAP của Úc loan tin, sau đó cô Higgins đã từ bỏ việc làm cho chính phủ và dự định tái tục việc khiếu nại với cảnh sát, đồng thời cũng chính thức khiếu tố Bộ Tài chính, tức là cơ quan giải quyết các khiếu nại của nhân viên cấp bộ liên quan đến việc làm của họ. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra sẽ được tái tục nếu người khiếu nại mong muốn. Thủ tướng Scott Morrison vừa loan báo sẽ tái duyệt cách các bộ trưởng và nhân viên giải quyết những cáo buộc về tình trạng quấy nhiễu. Thông báo này được đưa ra sau khi một cựu nhân viên của Đảng Tự do, cô Brittany Higgins, xác nhận là cô sẽ thúc đẩy một cuộc điều tra của cảnh sát sau khi cáo buộc rằng cô đã bị một đồng nghiệp cưỡng hiếp ngay tại trụ sở Quốc hội Úc hồi tháng 3 năm 2019. Do ảnh hưởng của vụ cáo buộc này, việc đối xử với phụ nữ làm việc trong Quốc hội liên bang đang được giám sát chặt chẽ. Thủ tướng Morrison cho biết, tôi đã lắng nghe Brittany, Jenny, vợ tôi, đã nói chuyện tối qua và bà ấy nói với tôi, ông phải nghĩ về điều này trước tiên với tư cách là một người cha. Ông sẽ muốn điều gì xảy ra nếu đó là những đứa con gái của chúng ta? Chính phủ cũng sẽ đề ra quy định phải tự động báo cáo những vụ lạm dụng tình dục cho các cơ quan chính phủ liên hệ. Dân biểu Carlton Celia Hammond nay cũng được giao nhiệm vụ làm việc với các chính trị gia để đề ra cách thức cải thiện những tiêu chuẩn đạo đức và bảo vệ nhân viên. Ngoài ra, Thủ tướng Morrison cũng đã mời lãnh tụ đối lập Anthony Albanese tham gia vào quá trình xem xét này. Thủ tướng Morrison cũng là lãnh tụ Đảng Tự do Liên bang cho rằng sự mô tả của cô Higgins về vụ tấn công tình dục là một lời nhắc nhở cần phải thúc đẩy các cải cách trong trụ sở Quốc hội. Liên quan đến thuốc chủng COVID, Cơ quan Quản lý Dược phẩm của Úc, gọi tắt là TGA, đã cho phép sử dụng loại thuốc chủng COVID-19 AstraZeneca của trường đại học Oxford, Anh Quốc, tại Úc. Thuốc chủng này được cho là hiệu nghiệm đối với mọi lứa tuổi. Sự phê chuẩn vừa kể của TGA sẽ mở đường cho người Úc tiêm vaccine vào cuối năm nay. Thủ tướng Scott Morrison nói rằng người dân Úc nên tin tưởng vào loại thuốc chủng AstraZeneca này. Ông nói, vaccine đã đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn an toàn, chất lượng và hiệu quả và sẽ được cung cấp miễn phí cho người dân Úc. Điều đó có nghĩa là nước Úc hiện có sẵn hai loại vaccine COVID-19 an toàn và hiệu quả. Lượng thuốc chủng ban đầu cho Úc sẽ được nhập cảng từ nước ngoài. Trong những tháng tới, vaccine AstraZeneca sẽ được sản xuất tại Úc. Chương trình tiêm chủng của chúng tôi đang đi đúng hướng. Đó là lời phát biểu của Thủ tướng Scott Morrison. Cơ quan quản lý dược phẩm đã chấp thuận việc chủng ngừa AstraZeneca cho người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên, nhưng cho biết quyết định chủng ngừa cho những người trên 65 tuổi nên được áp dụng theo từng trường hợp cụ thể. Cũng liên quan đến vaccine COVID-19, thì chính phủ liên bang cho biết các nhân viên tuyến đầu tại các khách sạn kiểm dịch và nhân viên y tế ở Sydney sẽ là những người đầu tiên chủng ngừa COVID-19 vào tuần tới. Tin này được lan tải khi New South Wales đánh dấu ngày thứ 30 liên tiếp không có ca nhiễm COVID-19 nào tại địa phương. Tổng trưởng Y tế ông Greg Hunt cho hay 240 cơ sở chăm sóc người cao tuổi sẽ bắt đầu tiến hành việc tiêm chủng vào tuần tới, một bước tiến rất quan trọng trong việc bảo vệ người cao tuổi của Úc. Tại Victoria, chính phủ tiểu bang đang xem xét việc giới thiệu một mô hình cách ly mới để thay thế cho hệ thống khách sạn kiểm dịch ở khu trung tâm thương mại Melbourne. Thủ hiến Victoria, ông Daniel Andrews cho biết một nhóm các chính khách cao cấp đang xem xét một trung tâm mới bên ngoài khu vực này. Ông nói, chúng tôi đang tích cực theo đuổi và xem xét việc xây dựng một trung tâm cách ly được thiết lập có mục đích. Một trung tâm sẽ thay thế, có thể không hoàn toàn, nhưng ít nhất là ở mức độ đáng kể, công việc của các khách sạn nội thành. Liên quan đến người tạm trú, thì một gia đình người Tamil đang cố chống lại việc bị chính phủ Úc trục xuất về Sri Lanka, và cũng là những người gọi thị trấn Bellawella tại Queensland là quê hương, đã đạt thêm một chiến thắng nữa trong trận chiến để trở về với cộng đồng của họ. Trong một phán quyết được công bố vào hôm nay, Tòa án Liên bang đã bác đơn kháng cáo của chính phủ liên bang nhằm mục đích trục xuất gia đình đang bị tạm giam này. Với quyết định vừa kể, Tòa án Liên bang đã tán thành phán quyết trước đó của thẩm phán Mark Mochinski. Theo đó, đứa con gái nhỏ sinh tại Úc của hai vợ chồng người Tamil này đã không được xét xử công bằng khi không được phép nộp đơn xin chiếu kháng bảo vệ để em được ở lại Úc. Một đại diện Hội đồng Người tị nạn Tamil cũng kêu gọi chính phủ trả tự do cho gia đình họ khỏi bị giam giữ. Người này nói, chúng tôi thật sự vui mừng vì tòa án đã giữ nguyên quyết định hồi tháng 4 năm 2020. Điều đó có nghĩa là gia đình không thể bị trục xuất trở lại Sri Lanka. Những đứa trẻ đã phải trải qua quá nhiều điều vì bị giam giữ và đã đến lúc chính phủ phải trả chúng về với cộng đồng. Các luật sư của gia đình cũng kêu gọi chính phủ Úc trả tự do cho gia đình ngay lập tức và cho biết họ sẽ quyết định xem có nên kháng cáo hay không. Những luật sư này cũng đang tìm cách bảo vệ gia đình Tamil khỏi những nỗ lực trục xuất tiếp theo của chính phủ Úc. Về tình hình thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới đã cấp phép sử dụng vaccine COVID-19 AstraZeneca của trường đại học Oxford trong những trường hợp khẩn cấp. Việc phê chuẩn này cho phép các nước đối tác của WHO có thể vận chuyển hàng triệu liều thuốc đến các quốc gia trong khuôn khổ chương trình chủng ngừa cho các nước nghèo và đang phát triển, tức là chương trình COVAX. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ông Tedros Ghebreyesus cho biết đây là một bước quan trọng khác trong việc kiểm soát đại dịch trên quy mô toàn cầu. Ông Ghebreyesus nói, số trường hợp được ghi nhận về COVID-19 trên toàn cầu hiện nay đã giảm đến tuần thứ 5 liên tiếp. Điều này cho thấy các biện pháp y tế công cộng đơn giản có hiệu quả, ngay cả khi có các biến chủng COVID. Như vậy, chúng ta càng có thêm lý do để hy vọng là có thể kiểm soát được đại dịch. Tính tới sáng nay 16 tháng 2, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã lên đến gần 110 triệu người và số người thiệt mạng cũng đã hơn 2,4 triệu. Về tình hình thế giới, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy tham gia Hiệp ước Toàn cầu về dịch bệnh để bảo đảm tính minh bạch trong việc phòng chống những trận dịch này. Ông Johnson đưa ra lời kêu gọi vừa kể, giữa lúc các nhà điều tra tiếp tục cuộc nghiên cứu tại Trung Quốc trong nỗ lực tìm ra nguồn gốc của coronavirus. Ông Johnson nói rằng một thỏa thuận chung sẽ cho phép các quốc gia chia sẻ dữ liệu về việc lây lan. Ông nói, tôi nghĩ hiện nay điều khá rõ ràng là hầu hết các bằng chứng dường như chỉ ra rằng căn bệnh này đã bắt nguồn từ Vũ Hán. Tôi nghĩ điều mà thế giới cần thấy là một thỏa thuận chung về cách chúng ta theo dõi dữ liệu quanh những đại dịch lan truyền từ thú vật sang người. Chúng tôi muốn có các trung tâm nghiên cứu về những trận dịch này trên khắp thế giới và chúng tôi muốn có một thỏa thuận chung về tính minh bạch. Ông Johnson bày tỏ sự lạc quan rằng những hạn chế mới sẽ sớm được nới lỏng ở Anh, do gần 1/4 dân số nước này đã nhận được liều đầu tiên của vaccine coronavirus. Trong khi đó, hệ thống khách sạn kiểm dịch mới được thành lập tại Anh đã đón những vị khách đầu tiên. Hành khách đến các sân bay tại London và Scotland đã được giới chức an ninh hộ tống lên xe buýt và đưa họ đến các khách sạn gần đó. Thủ tướng Anh ông Boris Johnson cho biết ông sẽ lên kế hoạch thận trọng cho một lộ trình chống COVID nhưng không thể rút lại biện pháp phong tỏa trong tuần này. Theo hệ thống mới tương tự như mô hình tại Úc, những người đến Anh từ 33 quốc gia có nguy cơ lây nhiễm cao phải ở trong các khách sạn được chỉ định trong 10 ngày với chi phí tự túc. Quý vị đang nghe bản tin giờ đầu với Thanh Vy. Về tình hình Việt Nam, sáng nay 16 tháng 2, Bộ Y tế đã ghi nhận thêm 3 ca nhiễm COVID-19 mới, 2 bệnh nhân ở Hải Dương và 1 ở Hà Nội. Thông báo này được loan ra giữa lúc toàn bộ tỉnh Hải Dương đã bị phong tỏa từ 0 giờ ngày hôm nay 16 tháng 2, sau khi có đến 38 ca nhiễm virus mới tính đến chiều tối qua 15 tháng 2 giờ địa phương. Từ ngày 27 tháng 1 đến nay, Việt Nam có 679 bệnh nhân COVID-19 trong cộng đồng được ghi nhận tại 13 tỉnh thành, với 5 nơi có số bệnh nhân cao nhất là Hải Dương 501 bệnh nhân, Quảng Ninh 59, Thành phố Hồ Chí Minh 36, Hà Nội 34 và Gia Lai 27. Hải Dương ghi nhận nhiều người lây nhiễm virus nhất trên cả nước. Tình hình dịch bệnh tại địa phương này có chiều hướng phức tạp trở lại tại khu vực huyện Cẩm Giàng. Kể từ 0 giờ ngày 16 tháng 2, Hải Dương đã tái áp dụng biện pháp phong tỏa để cách ly xã hội trong vòng 15 ngày. Hà Nội cũng đã trở thành điểm nóng trở lại sau khi ghi nhận thêm một bệnh nhân người Nhật. Người đàn ông này đã qua đời trong một khách sạn ở Tây Hồ. Sau đó đã có thêm 2 bệnh nhân bị lây nhiễm COVID-19 từ người Nhật này. Các quán ăn trên đường phố và những địa điểm di tích đền chùa tại Hà Nội từ 0 giờ hôm nay 16 tháng 2 cũng phải ngừng hoạt động để ngăn chặn nguy cơ COVID-19 lây lan. Sài Gòn cũng có đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất liên quan đến nhóm phu bốc phát tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên hiện nay, tình hình dịch bệnh ở thành phố này đã được các quan chức y tế cho là cơ bản đã được kiểm soát. Theo đó, tất cả những người bị tình nghi nhiễm bệnh hoặc có quan hệ với người bệnh đều đã có kết quả thử nghiệm âm tính. Sau đây là tin hối sức, giá mỗi kim trên thị trường hối đoái chiều nay tương đương với 77,86 xu Mỹ và 17.911 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Tư 17 tháng 2, Perth hầu như trời nắng cả ngày 19-28, Adelaide nắng và rất nóng 24-37, Melbourne cũng nắng nóng 18-31, Hobart nắng đẹp 13-28, Canberra mây mù vài nơi 13-24, Wollongong và Sydney 1-2 cơn mưa rào, Wollongong 18-22, Sydney 19-25, Newcastle có thể có mưa rào 19-25, Brisbane 1-2 cơn mưa rào 20-28 và Darwin mưa rào và có thể có dông 24-30. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu với các sự kiện chính. Victoria đã ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, nhưng chính phủ cho biết tiểu bang này đang sẵn sàng kết thúc lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Tổ chức Y tế Thế giới phê chuẩn việc sử dụng vaccine AstraZeneca trong trường hợp khẩn cấp. Và Việt Nam ghi nhận 3 ca nhiễm COVID mới, toàn bộ tỉnh Hải Dương bị phong tỏa.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.